Xin chào mọi người, câu chuyện này rất là hấp dẫn đấy mọi người ạ. Có tên là Chú à chia tay đi. Gần đây thì rất nhiều bạn than phiền là Thu Hà và chị Vị Hy ra ít chuyện thế. Ngay từ bây giờ thì các MC của kênh sẽ cố gắng là đọc thật là nhiều chuyện để gửi tới mọi người nhé. Vâng, quay trở lại chuyện Chú à chia tay đi của tác giả Hoa Mốc thì Hà sẽ đọc tóm tắt câu chuyện này để các bạn có thể là mường tượng ra câu chuyện. Một câu chuyện tình ngược thân khi mà người cô yêu lại chính là kẻ thù của cô. Lúc trước cô bị mất cha mẹ, hắn đem cô về nuôi, luôn cưng chiều cô như bảo bối. Hắn nói với cô rằng hắn là chú của cô, nhưng thực ra hắn chính là kẻ đã giết cha mẹ cô. Suốt bao nhiêu năm cô đều đem hết tình thương của một người cháu dành cho hắn. Lúc cô nhận ra mình và hắn hoàn toàn xa lạ, không hề có máu mủ như hắn nói, thì cũng là lúc cô đã là người phụ nữ của hắn. Lúc cô nhận ra mình yêu và nặng tình với hắn, thì cũng là lúc cô phát hiện hắn chính là kẻ thù mà cô luôn tìm kiếm. Vâng, câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào và liệu rằng là mối thù này có được giải tỏa hay không? Thì xin mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện này nhé. Đoàn, đoàn, cha. Giọng non nớt của đứa trẻ vang lên trong đêm tĩnh mịch. Mẹ. Giọng đứa bé gào thét lần thứ hai cùng với tiếng súng liên tục vang. Sương mù dày đặc gió từng đợt thổi bay những chiếc lá xào xạc, thật đáng sợ. Hình ảnh bọn ác quỷ kia chĩa súng vào đầu cha mẹ cô, nhe răng cười nham nhở. Người đàn ông đứng đầu bầy ra tay bắn không ngừng vào tim hai người đang bị trói, rồi hung hăng đá họ mấy cước, nở ra một nụ cười thỏa mãn. 7 năm sau. Đừng, đừng giết họ. Thanh Thanh, đừng giết tôi, xin cả người. Ngoan nào, là chú đây. Đôi mắt ngấn nước của Thanh Thanh từ từ mở ra, tay siết chặt vào thắt lưng của Đinh Mạc Ca.
Sao chú ở phòng cháu? Không phải chú đang đi công tác sao?
Giọng nói run rẩy của Thanh Thanh khiến hắn bật cười.
Cháu lại gặp ác mộng nữa à?
Hai ngón tay hắn nhẹ nhàng vén lấy mấy sợi tóc rối của cô, vuốt ve ôn nhu.
Vâng, quá khứ của cháu dường như rất đau khổ, nhưng cháu không thể nào nhớ nổi. Có đúng là cha mẹ cháu chết vì gặp tai nạn không chú?
Một giọt nước mắt lan dài trên má cô. Tủi thân, một câu hỏi luôn tồn tại trong đầu óc của cô hơn 10 năm qua. Cô là ai? Đinh Mạc Ca ôm cô vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng vỗ lưng cô dỗ dành.
Nếu định mệnh muốn cháu quên nó đi, thì tất nhiên là có chủ ý. Vì nó quá đau buồn, nên nó là quá khứ. Hiển nhiên nó sẽ không tồn tại ở tương lai của cháu. Hứa với chú đừng bao giờ cho phép cháu nhớ nó nữa, được không? Cha mẹ cháu qua đời sớm, nhưng cháu vẫn còn có chú cơ mà, đúng không?
Vâng. Từ giờ cháu là Thanh Thanh, mãi mãi là Thanh Thanh của chú Đinh Mạc Ca. Thanh Thanh nở nụ cười rạng rỡ, trông thật đáng yêu. Đôi môi nở khẽ động màu son hồng bóng mọng đẹp như ánh ban mai, khiến tim hắn nổi lên một tầng sao xuyến. Đinh Mạc Ca kiềm chế không được, vội vã nện bước chân ra ngoài. Một lát sau, cửa phòng hắn có tiếng đẩy cửa.
Chú ơi! Cái đầu nhỏ thò vào. Cháu ngủ với chú nhá, cháu sợ lắm.
Đôi tay gõ bàn phím khẽ dừng. Đinh Mạc Ca ngẩng đầu lên.
Vào đi.
Việc ngủ chung của hai người cũng không còn quá xa lạ và dần dần trở thành thói quen. Đầu cô gối vào tay anh, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. 5 năm sau, cô đã là một thiếu nữ với vẻ đẹp của một thiên thần, làm say đắm bao chàng trai ở trường. Nhưng rất bướng bỉnh và kiêu hãnh vì vẻ đẹp và gia thế của mình. Nét đẹp cô rung động lòng người, chống lưng cho cô chính là Đinh Mạc Ca. Anh luôn cưng chiều cô vô hạn và đôi khi dung túng cho cô quá mức.
Đinh Tổng, tiểu thư lại bỏ học rồi.
Trợ lý ghé vào tai của Đinh Mạc Ca.
Trông chừng tiểu thư, đem tiểu thư lại trường.
Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh vì chuyện này ngày nào cũng có. Kỳ thực mỗi ngày không có tin này thì ngày đó rất không bình thường.
Không thích học thì nghỉ thôi, học làm gì cho cực. Có việc làm thì sao và không có việc làm thì sao? Chứ để anh nuôi là được rồi.
Đinh Tổng, tiểu thư đang cưỡi ngựa, có cần đem cô ấy về lại trường không ạ?
Anh gấp bản hợp đồng lại, mắt vẫn chăm chú vào máy tính.
Không cần đâu.
Tay thằng dòng cầm tách cà phê uống một ngụm.
Tuần sau là sinh nhật Thanh Thanh, cậu chuẩn bị cho tôi.
Anh ta hít một ngụm khí mới nhẹ giọng nói.
Đinh Tổng, việc này tôi đã sắp xếp xong. Còn một việc tôi muốn xin ngài phân phó ạ.
Đinh Mặc Ca ngẩng đầu lên, động tác đánh máy chậm lại.
Gì cơ?
Gần đây tiểu thư hay đi tới ngọn núi phía Tây, và ở đó rất lâu. Tôi sợ là cô ấy nhớ đến việc gì ạ?
Gương mặt anh bỗng chốc lạnh khốc vô tình.
Từ nay về sau không cho ra ngoài nữa.
Một khắc cũng không cho.
Theo sát cho tôi.
Vâng ạ.
Đinh Mặc Ca hất tay bảo trợ lý ra ngoài.
Chú.
Thanh Thanh vừa thấy Đinh Mặc Ca đã quấn quýt như bạch tuộc.
Chú có mệt không? Thanh Thanh xoa bóp cho chú nhé.
Hắn im lặng, gương mặt yên tĩnh như nước toát ra mùi vị lạnh lùng khó gần. Hắn nện bước chân lên lầu, thuận tay nới lỏng cà vạt. Cô đeo bám hắn vào phòng lúc này tự ái vô cùng, ghét không thèm quan tâm chú nữa. Ta hờn, bĩu môi, nhanh chân chạy ra khỏi phòng hắn.
Tít tít, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Cuối tuần xem phim với tôi nhé, Hàn Triệt Luân. Thanh Thanh vui đến phát điên rồi ha ha, cuối cùng cũng tóm được hắn.
Ây da, đừng hiểu lầm nha, chỉ là cô đang cá cửa với con gái của chủ tịch tập đoàn Sunny. Nếu thu phục được anh chàng học trưởng Hàn Triệt Luân thì cô sẽ được viên đá quý xanh cát.
Mie, cô còn đang sợ mình sẽ thua đến mức không ăn uống gì được, trốn học cả tuần nay. Vì nếu thua, cô sẽ phải tham gia buổi Miss Activity, cuộc thi sắc đẹp của trường. Cô thật không có hứng thú.
Vâng.
Vui vẻ vì đạt được mục đích sắp thành, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi của Đinh Thanh Thanh, thật là mê người. Vừa gõ chuỗi tin nhắn, vừa mỉm cười vểnh cái môi thật đáng yêu.
Tôi nhớ em, Thanh Thanh, tiền bối.
Đang làm gì đây? Thanh Thanh giật mình, điện thoại trong tay bị giật lấy. Đinh Mặc Ca cảm nhận được một ngọn lửa đang chạy khắp người anh, thiêu đốt tế bào tia lửa xuất hiện lên đáy mắt, rồi lan ra khi lướt ngang đoạn đối thoại ấy.
Cháu...
Vẻ mặt vô tội nhìn quá ngây thơ, khiến hắn càng khó chịu. Cả người Đinh Mặc Ca lập tức nhào đến. Anh nâng chân cô lên, hung hăng đạp về phía cái bàn. Cái bàn bị anh đá được khoảng lớn, ly trà ấm bùm bùm ngã xuống. Anh quay đầu, một bên nhìn về phía Thanh Thanh, giọng nói có chút ác liệt.
Thanh Thanh, Hàn Triệt Luân.
Chú à, Thanh Thanh xin lỗi chú. Chú đừng như vậy nữa được không?
Thanh Thanh mím chặt môi, thần sắc của cô thiên thiển, mặt trên phản một tầng thủy quang, khí huyết Đinh Mặc Ca trong cơ thể quay cuồng, đem cả người Thanh Thanh đè trên vách tường, kiềm chế không được, ngậm chặt môi cô.
Chính ngày hôm ấy đã khiến cho cô không còn vô lo như trước nữa, bởi vì đêm nay cô là người phụ nữ của hắn.
Đinh Thanh Thanh cắn chặt răng cố nén cơn đau ầm ĩ ra khỏi giường, sau đó xoay người đi về phía toilet. Làn nước lạnh rửa sạch thân thể cô, nhưng không thể rửa nỗi ô nhục thể xác của cô. Vì thế cô cố ngâm mình trong nước thật lâu, đến thân thể vô lực, sắc mặt trắng bệch ngất xỉu.
Xe của Đinh Mặc Ca đậu dưới tầng hầm của khách sạn AFF. Hôm nay anh có buổi tiệc quan trọng. Vẫn như mọi khi, anh mặc bộ vest xanh nhạt vừa vặn cơ thể hoàn mỹ của anh. Anh chính là nhân vật chính hôm nay. Có nhiều quý tộc cùng tham dự, cùng với 8 ngôi sao hạng A. Họ đến chỉ vì mục tiêu là khiến Đinh Mặc Ca chú ý. Có thể nói gia thế của Đinh Mặc Ca khá lớn mạnh, huy hoàng nhất và cũng quyền lực nhất Bắc Kinh.
Đinh Tổng à, chào ngài.
Ông ấy vừa đi vừa nâng ly rượu trong tay, kính Đinh Mặc Ca. Tửu lượng của anh thật là rất tốt, rất quen với cái loại xã giao này.
Kế hoạch xây dựng mini show phòng khách của La Tổng rất thú vị. Triển khai rất thành công, xin được chúc mừng ông.
Anh không cảm xúc, uống ngụm rượu vang nở nụ cười tán thưởng. Lại cười ha hả, rất có ý, lại nhấp một ngụm rượu.
Đều là do con gái của tôi đó thôi.
Công lao là của nó cả.
Rồi liếc mắt nhìn đứa con gái bên cạnh. Cô gái có thân hình quyến rũ, diện một chiếc váy bó sát, để vai trần, bầu ngực thì cứ lúc ẩn lúc hiện. Cô ta làm động tác xin chào, cố ý cúi thấp người. Và như ý cô ta, muốn ngực cô ta tung ra trước mặt Đinh Mặc Ca. Cũng không phải là lần đầu mỹ nhân cám dỗ, anh cũng đã 31 tuổi rồi, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Cũng bởi vì trong lòng đã có người thích, dễ đã ăn sâu nên không có gì thay đổi anh được. Tên là X này hàng ngày giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu là đứa con gái, cũng chỉ muốn anh ký hợp đồng cho hắn vay nợ. Đinh Mặc Ca không để ý, không có ý chào lại quay lưng đi, đến chiếc ghế sofa hút một điếu thuốc. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ về Thanh Thanh. Cô đã tỉnh chưa? Đã ăn chưa? Cô có giận anh không? Còn có cô đau không? Anh hôm qua không thể kiểm soát nổi thân thể mình, kịch liệt chiếm hữu cô. Dán chặt vào cô không rời. Chết tiệt, anh đã bắt đầu nhớ cô rồi. Đinh Mặc Ca thất thần nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu điện thoại trên bàn lại vang lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ, Thanh Thanh. Gọi anh đã 7 cuộc nhưng không có trả lời. Thanh Thanh buồn bực ném chiếc điện thoại lên giường. Ngay lúc này điện thoại cô vang lên, gương mặt nhăn nhó nhanh chóng giãn ra. Tiếp đó là một nụ cười rạng rỡ, cuối cùng là xuất hiện vạch đen. Không phải anh điện cho cô. Tình Lâm à, chờ mình chút. Cậu nhanh lên một chút, cả trường chỉ đợi mình cậu thôi đây. Biết rồi, lắm mồm. Thanh Thanh đảo mắt mấy vòng nhìn ba lô rồi nhìn điện thoại, cuối cùng cũng quyết định rời đi. Đinh Tổng, đến giờ họp rồi. Đinh Mặc Ca xoay người, hơi nghiêng đầu một góc, tay cài lại cúc áo, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc. Nội dung họp hôm nay chủ yếu là bàn về kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng một vài chuỗi công ty bên Anh Quốc, nên mọi người diễn ra rất sôi nổi. Các nhân viên nét mặt khá căng thẳng. Bởi vì sau cuộc họp vào mỗi lần cuối tháng, hoặc là tăng giờ làm, hoặc là một vài người bị sa thải. Cuộc họp diễn ra hơn một giờ đồng hồ, vẻ mặt Đinh Mặc Ca đều không thay đổi. Bọn họ nghĩ là anh đang cố tập trung, nhưng bộ dạng này kéo dài khá lâu, khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi không dám nói gì thêm, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Nhân viên dũng cảm nhất đi đến gần Đinh Mặc Ca. Đinh Tổng, ngài có sao không? Đinh Mặc Ca trước sau như một yên lặng, dương mắt nhìn anh ta, một cánh môi mấp máy mở ra, giọng nói cũng vậy mà cất lên. Anh biết dỗ phụ nữ không? Cả căn phòng lại lần nữa nhìn anh, tôi nhìn anh nhìn tôi mà há hốc mồm. Đinh Tổng thì ra đang nghĩ cách để dỗ người yêu sao? Đinh Tổng từ lúc nào đã để ý đến phụ nữ vậy? Thật đáng ngưỡng mộ. Cả đám người đua nhau nghĩ cách, và những phương pháp này cũng được trợ lý anh ghi rõ mồn một không sót một chữ nào. Còn giận thì cứ ngủ nha, tôi thử rồi, hiệu quả rất cao. Đinh Tổng nên tặng hoa, lãng mạn vào. Tận hưởng giây phút thăng hoa của cuộc hưởng tuần trăng mật xem. Sinh con đi chẳng hạn. Cả căn phòng trở nên náo nhiệt tùy hứng, căng thẳng vụt tan biến. Trong đầu Đinh Mặc Ca lóe sáng, nhếch môi nở nụ cười như có như không, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng mua một đóa hoa oải hương cô thích. Cuối cùng cũng có lý do để đối diện với nhóc con. Một người đang hăm hở về nhà, còn kẻ kia thì đã cao chạy xa bay, đến La Sa.
Đến 7 giờ tối, Đinh Mặc Ca mới về tới biệt thự Hoa Cẩm Tú. Anh ngồi trong xe, đôi mắt khép hờ hững, đầu tựa vào hai tay để phía sau gáy. Cả người đều toát lên khí chất vương giả. Chiếc Lamborghini từ từ lăn bánh vào trong biệt thự. Quản gia đã chờ sẵn ở đó, nhẹ nhàng bước đến, khom người mở cửa cho Đinh Mặc Ca. Đinh Mặc Ca bộ dáng lười nhác rời khỏi xe, dáng người cao lớn khỏe khoắn, đôi chân dài miên man thẳng tắp. Gương mặt anh tuấn phi phàm. Tuy đã bước qua tuổi 33, nhưng so với các thanh niên khác thì không ai sánh ngang. Về diện mạo hơn người giống như được tạo ra với một tỷ lệ vàng cao quý. Về quyền lực trong thương trường hay hắc đạo đều do Đinh Mặc Ca anh nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần anh đây không vui thì cả Bắc Kinh này đừng hỏi sống yên ổn. Đừng nói là Trung Quốc, châu Âu cũng gần một nửa là địa bàn của anh. Trước mặt anh phải nhẫn nhịn kiêng dè chịu đựng và nịnh nọt. Trên sân, có hai hàng người giúp việc đứng nghiêng đầu đón thiếu gia. Người đứng gần anh nhất là bà Kim quản gia. Kim quản gia chìa tay ra, nhận lấy bó hoa oải hương trên tay thiếu gia cùng với cái laptop, dậm chân đi theo sau Đinh Mạc Ca. Đợi lúc Đinh Mạc Ca bước vào phòng, đẩy cửa ra, đã người cũng chưa vào. Trong mắt nhanh chóng lướt khắp căn phòng, không thấy nhóc con thì kiễng chân chạy xung quanh các nơi khác, không nhanh không chậm, đi qua từng chỗ, từng ngóc ngách. 7 phút, trên môi Đinh Mạc Ca nở nụ cười phì, lắc lắc đầu, hai tay bỏ vào hai túi quần vét màu xanh da trời, tiêu sái bước lên tầng 2. Kim quản gia bước lên một bước. Thiếu gia, tiểu thư đi rồi. Hai chữ này chưa ra khỏi miệng thì bà bị động tác im lặng của thiếu gia mà nín bặt. 15 phút, 20 phút, 30 phút, sắc mặt Đinh Mạc Ca từ đen sang màu xám xịt, sau đó là trận cuồng phong. Mây đen ùn ùn kéo nhau đến ngay tại phòng khách. Đinh Mạc Ca đột nhiên đứng phát dậy, đá văng ghế ra, xoay người tiện tay ném luôn bình hoa cẩm thạch từ thời nhà Thanh. Soảng! Khốn kiếp! Các người đều câm mồm hết à? Bọn người hầu cúi đầu chịu trận. Soảng! Khối pha lê trong suốt đẹp đẽ kia vỡ vụn tan nát. Mắt anh có bao nhiêu phẫn nộ đã đỏ cả lên. Tiêu mắt như châm ngọn lửa. Ngọn lửa này có thể nướng chết đám người này. Còn dám nhìn tôi à? Đi tìm cô ta cho tôi. Cút! Bọn họ luống cuống cả lên. Cái gì thế này? Nói chuyện với nhau bằng mắt luôn à? Giờ mới thấy tất cả bọn họ mở to mắt hơn cái đĩa. Mặt cắt không còn hột máu. Cô chủ đi La Sa thì sao họ đi tìm? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đứng hình. 1 phút trước. Thanh Thanh. Cô... Em đang ở đâu? Cô biết anh lo lắng lắm không? Vậy thì không cần vội, cứ chơi thỏa mãn em đi. Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý. Tay để sau gáy, mắt nhìn trần nhà, điệu bộ rất ư là ngọt. Kim quản gia nhặt nhạnh những mảnh vỡ đang rơi tứ tung trên sàn nhà, lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm. Sa tăng cũng có thể bị thuần phục sao? Khổ nỗi thân già này, khổ cho cái thân già này, khổ cho cái thân già này. Đại ca, lão ngại ưng liên tục công khai đối đầu với ta. Lô hàng ở Trùng Khánh bị bọn đàn em hắn cướp sạch rồi. Đinh Mạc Ca mân mê khẩu súng trên tay, đôi mắt sắc sảo ngắm nghía tỉ mỉ, ung dung nạp lần lượt từng viên đạn vào. Anh không đáp lại, chỉ cất khẩu súng vào trong túi áo, chậm rãi bước đi đến ban công. Gió thổi lành lạnh bay mái tóc anh, lộ một gương mặt phi phàm tuấn tú, lạnh lẽo đến chết người. Hơi nước sương đêm bốc lên, nhiệt độ trở nên tươi mát. Thái Nghị đi theo sau anh tiếp tục nói. Vì vụ lần trước hắn cướp làm tổn thất lớn đến nguồn hàng của anh em, vì vậy lần này chúng ta không thể sai sót. Tôi sẽ đích thân trực tiếp nạp hàng lần này. Cổ họng của Đinh Mạc Ca chuyển động lên xuống, mở miệng nói. Không, tôi sẽ đi. Tiếng gió bên ngoài vẫn xào xạc, những chiếc lá vô tình rụng rời xuống mặt đất lạnh lẽo. Hàng cây bên cạnh hứng chịu cơn thịnh nộ của bầu trời u ám. Cho ông 3 phút để chơi trò chơi này với tôi. Xem như tôi đã đãi ngộ ông tử tế trước khi ông bỏ tôi mà đi. Ngại ưng đứng đối diện Đinh Mạc Ca, đôi mắt hiện lên tia máu bừng bừng, miệng chóp chép muốn nói gì đó lại thôi. Trên đầu ông có một cái cốc thủy tinh nhỏ, hai tay bị xích chặt vào tường, còn rỉ ra mùi máu tanh. Thân hình mập mạp của hắn, muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Đinh Mạc Ca uống một ngụm rượu vang màu lựu đỏ. Chất lỏng màu đỏ tràn khắp khuôn miệng, làm kích thích sự phấn khích của anh lên. Đếm cùng tôi nào. 3, 2, 1. Phụt. Đoàng đoàng, tiếng súng cũng vang lên. Chiếc cốc vỡ tan tành nghe loảng xoảng. Viên đạn liên tục chạy vào cơ thể của ngãi ưng. Một dòng máu nóng ấm chảy xuống, những chấm đỏ phong vẩy khắp nền nhà lòn tòn. Người dám đối đầu với tôi không khách khí. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như nước, nhưng chứa biết bao nhiêu là phẫn nộ. Đinh Mạc Ca vươn tay cầm khẩu súng ra. Thái Nghị bước lên một bước cầm lấy. Anh móc từ túi áo ra chiếc khăn lau tay cho thiếu soái. Đinh Mạc Ca cầm chiếc điện thoại lên nhìn, quét mắt nhìn Thái Nghị như có như không. Hôm nay ngày mấy? Mùng 2 tháng 2. Thiếu soái nhíu mày một cái rồi nói. Tôi muốn đến La Sa ngay bây giờ. Rời đi đã 3 ngày, không một tin nhắn, không một cú điện thoại. Điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm. Đến lúc phải xử lý Hàn Triệt Luân rồi. Lhasa là thủ phủ của Tây Tạng, là nơi non nước hữu tình. Nơi đây không phải chịu mùa đông khắc nghiệt và mùa hè nóng bức. Đến đây phải kể đến cung điện Potala, Thanh Thanh, cùng đoàn người đi đến cùng tầm 10 người, đa số là các thiếu gia, tiểu thư, quý tộc, đều có đôi có cặp. Thanh Thanh và Hàn Triệt Luân là một đôi đi tham quan cung điện đỏ, còn lại sẽ đi đến cung điện trắng hoặc cùng nhau leo núi. Thanh Thanh đội chiếc nón vành rộng, che gần nửa khuôn mặt đầy đặn, mặc một chiếc đầm maxi dài xếp ly có họa tiết hình con bướm trong veo với chất liệu voan mềm mại, làm cô thêm phần xinh đẹp dạng người. Thanh Thanh phồng má kéo tay Hàn Triệt Luân. Tiền bối, em thích anh, rất thích anh. Anh biết mà. Vậy anh có thích em không? Không. Thanh Thanh bĩu môi, đưa que kem lên miệng ăn miệt mài, đôi mắt nhìn chằm chằm anh để thăm dò. Hàn Triệt Luân không để ý đến cô, dẫm giày đi lên trước cô, bỏ lại khoảng cách khá xa. Thanh Thanh yên tĩnh lạ thường, cô cũng không đi theo anh. Anh mặc nhiên nghĩ cô sẽ theo mình, không để ý đến sau lưng không có bóng dáng nhỏ bé của cô. Cô theo đuổi anh 2 năm, cô rất tốt, nhưng cô và anh là 2 thái cực. Anh nghèo nàn, cô cao quý. Đợi đến lúc anh giàu có sẽ tự mình đến trước mặt cô. Anh bây giờ không có tư cách yêu cô. Anh còn phải tìm em gái thất lạc 15 năm. Anh phải trả thù cho cha mẹ mình. Anh không đơn giản là một sinh viên nghèo mà còn là một mối thù dai dẳng trong tim. Tại bà An Nhiên, Thanh Thanh mặc chiếc váy bó sát, tóc dài buông rõ, lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Chai rượu Rio từ từ chảy xuống cổ họng. Men rượu chạy vào trong cơ thể. Nhìn vào đôi mắt cô có thể nhìn thấy cả bầu trời sao. Mi cong khép lại, thời gian chạy như một cỗ máy đưa cô về những khoảnh khắc mơ hồ trong quá khứ. Cô gái nhỏ xinh như một thiên thần bé bỏng, mắt cũng sáng long lanh như bây giờ, nhưng lại ngấn một tầng nước. Chú là ai? Người đàn ông dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái, ngồi xuống trước mặt cô, lau giọt nước mắt lăn trên má hồng đào. Sao giữ nó lại? Người đàn ông đứng sau hắn giọng trả lời. Nó không phải là con của hắn. Chú đẹp trai, cháu muốn làm vợ chú. Tiểu Thanh cầm cái bìm sữa, vừa mút vừa cười tươi, cái giọng díu dít non nớt như là chim hót, làm hắn cảm thấy vui vui, gật đầu cười khẽ. Đinh Mạc Ca bế Tiểu Thanh lên giao cho Thái Nghị. Đưa nó về Hoa Cầm Tú, tôi có việc phải đi. Nhưng dòng ký ức ùa về không mạch lạc, nó lấp lửng trong trí nhớ của cô. Ngọn núi, ký ức cô gắn bó với những ngọn núi, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra nó tên là gì. Thanh Thanh chậm chạp mở mắt, uống ực chai Rio, quét mắt một cái, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cổ họng như bị chặn, hồi lâu mới mở được miệng. Chú sao ở đây? Thanh Thanh mệt mỏi, dựa mình vào Đinh Mặc Ca. Thân thể mềm nhũn, đầu dán lên ngực anh. Miệng làm nhảm không chịu yên, tay còn tùy ý vỗ vào mặt anh. Chú là ai thế? Ồ, sao có 2 chú thế nhở? Không, là 3 chú, 4 chú. Móng tay dài của cô cào lên mặt anh không bao lâu đã đỏ ửng lên, xuất hiện vệt thâm dài trên trán. Đinh Mặc Ca nghiêu đầu tránh né. Cô không có gì để chút giận, cục đầu lên vai anh mà ngủ. Hàn Triệt Luân, em thích anh. Hàn Triệt Luân, Hàn Triệt Luân. Đinh Mặc Ca đang gội đầu cho Thanh Thanh, vẫn kiên nhẫn tắm rửa cho cô. Động tác dừng lại, tai hơi nhức nhối. Miệng cô vẫn lẩm bẩm. Cuối cùng anh đứng bật dậy bỏ ra ngoài. Chưa bao lâu Đinh Mặc Ca đi vào, nhìn thấy cô ngây ngô nằm dưới sàn nhà. Đinh Mặc Ca hung hăng đến gần, cúi đầu, tay bóp chặt cằm cô, bắt cô mở mắt nhìn mình. Tôi là ai? Nói. Anh gầm lên như thú dữ nổi cơn thịnh nộ. Hàn Triệt Luân. Anh làm sao vậy? Đã lớn vậy mà trách đứa con nít như cô làm gì? Cứ gọi hắn đi, chuyện vặt này anh không thèm để mắt đâu. Thái Nghị, cho Hàn Triệt Luân ra nước ngoài cho tôi. Lý do, cậu nghĩ không ra thì mai cút luôn đi cho tôi. Thanh Thanh mở mắt. Đầu cô lúc này muốn nổ tung. Đây là đâu? Tỉnh rồi à? Lúc này cô mới phát hiện có người trong phòng. Đinh Mạc Ca vắt chéo chân đang ngồi trên ghế, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô. Thanh Thanh không trả lời. Chán ghét bỏ đi, bàn tay anh hung hăng bóp chặt, trên trán lộ vài sợi gân xanh, mặt anh đã tối sầm lại. Cô đi đâu? Giọng anh khàn khàn vang lên, cô vẫn im lặng. Được, cô giỏi lắm, rất có khả năng chọc anh điên. Vừa đối tốt cô một chút, cô đã lộ liễu chán ghét anh vậy rồi. Đinh Mạc Ca nở nụ cười lạnh, đôi mắt bừng bừng đỏ muốn thiêu đốt cả cô. Cô đi tìm hắn à? Tên đó đã bị tôi tống cổ ra khỏi Hồ Nam này rồi. Đừng nói là Hồ Nam, ngay khi cô lục tung cả Trung Quốc này, cũng đừng hòng tìm ra hắn. Cô xoay đầu lúng túng sợ hãi tức giận. Chú bắt đầu thay đổi không còn như xưa nữa. Trong lòng cô, chú là con ác quỷ từ khi hắn cưỡng đoạt cô, bây giờ còn có thêm hèn hạ bẩn thỉu. Thả anh ấy ra. Tâm cô bỗng chốc tuột dốc không phanh, cô không thể tin nổi. Hàn Triệt Lân lại vì cô mà bị ảnh hưởng. Một lần kia, chỉ vì một lần kia cô đã đẩy anh xuống địa ngục. Kể từ hôm nay, thẻ cô bị khóa, ở với tôi thì tôi là ví tiền của cô. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Anh cố áp chế bản thân không làm tổn thương cô, để cô ngoan ngoãn ở với anh. Đến cửa phòng anh dừng lại nói thêm một câu chí mạng. Cô không dám nghe, tôi liền giết hắn. Bình thường dung túng cô bao nhiêu, bây giờ lại hung hãn mấy nhiêu. Có một điều không thể cưng chiều, hơn nữa không thể cho cô tùy tiện đến gần người đàn ông khác.
Ông đưa tôi đi đâu?
Đi đăng ký kết hôn.
Tôi không thèm kết hôn với tên ác ma như ông, tôi sẽ không bao giờ yêu ông đâu.
Ừ.
Cái gì?
Tôi biết, em không yêu tôi.
Một mình tôi yêu em là đủ rồi.
Thật kinh tởm. Đinh Mạc Ca cầm trên tay hai tờ đăng ký kết hôn đỏ rực, vui vẻ đặt cẩn thận vào túi áo.
Của tôi thì đưa ra đây.
Không,
vốn dĩ là của tôi mà.
Đưa cho em để em xé à?
Đừng hòng.
Anh nhìn cô nhìn ra cửa sổ.
Muốn có cũng được, hôn anh một cái đi.
Đinh Mạc Ca để má mình sát môi cô. Thanh Thanh không thèm để ý, xoay người chụp vào má anh một cái. Đinh Mạc Ca như cá đớp lấy mồi, nhanh chóng bắt được môi cô tha hồ ngậm mút. Thanh Thanh hít thở không thông, đẩy anh ra mặt đỏ bừng.
Hôn rồi thì chú đưa nó cho tôi.
Đinh Mạc Ca ôm cô ngồi lên đùi mình.
Gọi là gì?
Là chú. Anh hôn vào cánh môi cô một cái, còn tham lam liếm láp chút son hồng.
Gọi là gì?
Là chú.
Hôn một phát. Nói lại. Là chú.
Hôn mân mê xuống cái cổ trắng nộn. Đinh Mạc Ca lấy cớ hôn xuống, đợi cô lên tiếng.
Chú.
Đinh Mạc Ca không trả lời. Đồ ngốc sao lại dễ thương vậy chứ? Lúc đầu chỉ muốn cô đổi lại cách xưng hô, nhưng lúc này anh chỉ muốn cô gọi như vậy để mặc anh ăn đậu hũ no nê. Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị ăn sáng. Bây giờ đã hơn 11 giờ trưa, hắn cũng đã đi làm từ sớm. Chỉ một mình cô ngồi ăn, rất nhàm chán. Thanh Thanh ngẩng đầu lên, mắt phím hồng, nhìn bộ dạng khẩn trương của bà Kim.
Quản gia Kim, bà hôm nay làm sao thế?
Kim quản gia cúi đầu đáp.
Hôm nay phu nhân trở về.
Phu nhân chính là bà của cô, mẹ của chú. Thanh Thanh cụp mi mắt, cô nhíu mày, mờ mịt ngồi dậy.
Thì đã sao? Lâu rồi tôi không gặp bà, tôi rất nhớ. Nhưng lần này phu nhân đột ngột trở lại vì chuyện của thiếu gia và cô đấy.
Bà Kim lúng túng. Thanh Thanh trợn tròn mắt, ngón tay chỉ vào mình.
Tôi?
Gì cơ? Kim quản gia cười mỉm, quay người rời đi, để lại cô một mình vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra. 3 giờ chiều tiếng chuông biệt thự vang lên. Thanh Thanh ngồi trên chiếc ghế mây đọc sách, mắt hiếu kỳ nhìn ra cửa. Lạ thật, hắn bây giờ về rồi sao? Hay là bà về rồi à?
Bà chủ, chào mừng bà trở lại.
Người đàn bà này chừng 50 tuổi, tóc xoăn ngang vai, trên người toàn là cây đồ hiệu sang trọng. Trên người lại toát lên một vẻ cao quý khó đến gần.
Bà, con nhớ bà.
Thành Thành chụt lên má bà vài cái, miệng thao thao bất tuyệt nói mọi thứ trên đời. Đến lúc cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt ghét lạnh của người đàn bà đó, mới từ từ buông tay ra im lặng. Phu nhân vẫy tay ra hiệu cho mấy người hầu đi ra ngoài.
Ngồi xuống.
Vâng. Bầu không khí lạnh lẽo khiến sống lưng của cô không thể thẳng mà rút rút người lên sofa.
Tôi đối xử với cô không tệ, còn muốn cho cô du học. Không chỉ vậy, tôi còn cho cô thừa kế tòa nhà ở Paris.
Cô lại quyến rũ con tôi. Thanh Thanh bị buột miệng ấp úng không trả lời. Giọng điều bà lại chua ngoa đến vậy, cô bao giờ lại quyến rũ tên già nua đó chứ?
Con không có. Bà ta nhếch mép.
Cô còn chưa 18 tuổi, Đinh Mạc Ca thì đã 31, lại muốn trèo cao à?
Bà già này bay từ Canada về đây chỉ là để giải quyết việc này. Còn tôi không bao giờ lấy thứ con gái trăng hoa mới tí tuổi đầu, đã không biết chen biết dưới, học đòi muốn một bước lên mây à? Đừng có mơ.
Từng từ từng chữ rơi vào tai cô, không sót một từ một chữ nào. Nó có sức sát thương mạnh nhất. Cô là đứa dễ bị coi thường, hết bị hắn khi dễ, giờ lại bị bà mắng mỏ cô đào tiền hắn. Thanh Thanh cắn cắn môi dưới, tay nắm chặt thành quyền.
Bà ta đứng lên, bước đến, nâng mặt cô lên nắm chặt. Thứ con gái rẻ tiền, còn tôi chơi xong thì bỏ. Cô ngay lập tức cút đi cho tôi.
Thành Thành kích thích, tự tôn của cô khi nào lại có thêm người trà đạp dưới chân vậy? Một mình hắn chưa đủ hay sao?
Việc của Hàn Triệt Luân còn chưa qua, cô lại bị đem ra xé đến không còn giọt máu.
Thành Thành duy trì sự bình tĩnh từ đầu chí cuối. Cô đứng lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn bà ta, cao giọng nói.
Vừa rồi bà cũng nói, con rẻ tiền, con chấp nhận. Nhưng con phải báo cho bà biết một tin buồn, là thứ rẻ tiền này lại sắp đến là con dâu đường đường chính chính của bà.
Đầu lưỡi vừa chuyển động lên xuống, trái phải cuối cùng cũng chịu dừng. Một người đứng sau tấm màn chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì. Khóe môi chỉ nhếch một cái, cười nhạt.
Thành Thành bỏ lên lầu, còn lại một mình phu nhân ngẩn người. Con bé này thật cứng đầu, nhưng bà đã già rồi, con còn non tơ lắm. Con dù có thông minh bao nhiêu cũng không đổi được kinh nghiệm sống của bà đâu nhé, bé con.
Phu nhân cười trong bụng ung dung đi vào hoa viên tưới hoa. Lúc bước ngang, Đinh Mạc Ca nháy mắt một cái, thật là đậm chất quý bà.
Lão nương ra tay giúp con, việc còn lại do con tiêu khiển.
Thanh Thanh lấy ra một viên thuốc từ lọ chuẩn bị nuốt vào thì bị bàn tay anh ngăn lại.
Thứ này không tốt cho sức khỏe đâu, đừng dùng nó nữa được không? Hoặc là đừng đụng vào tôi, hoặc là đưa nó cho tôi. Chọn đi. Em huy hiếp tôi đấy à? Chú chỉ biết thỏa mãn dục vọng, còn ra vẻ lo lắng cho tôi sao? Thứ này nguy hiểm, để anh tự mình làm là được rồi, em yên tâm.
Đinh Mạc Ca vòng tay ôm cô trước ngực, cua tay đẩy đèn ngủ xuống sàn. Âm thanh sang sảng làm đinh tay nhức óc. Anh nhẹ nhàng bế cô lên bàn trống không, để cô trước mặt anh.
Thanh Thanh mặc váy ngủ mỏng tang, ngắn chỉ đến mông, lộ đôi chân thon thả.
Anh cúi đầu mơn trớn đôi môi đỏ mọng thật lâu, đến khi hai người thở hổn hển mới chịu nới lỏng một giây. Sau lại áp môi dính chặt vào môi cô, luyến tiếc không rời, thăm dò miệng cô.
Thanh Thanh khó chịu cắn phập một cái, dịch máu tanh làm cô buồn nôn.
Đinh Mạc Ca càng kích thích, đôi môi lại càng muốn chiếm lấy.
Tiếng động chạm xác thịt vang lên, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Đêm nay quả thật là dài. Thiếu soái à, hai hôm trước đàn em của Ngãi Ưng gây sự ở địa bàn Thượng Hải, có cần tôi phái người đến xử lý không? Đằng sau bọn chúng là ai, điều tra được chưa?
Đinh Mạc Ca và Thái Nghị ngồi trong phòng sách, bộ dạng có vẻ căng thẳng.
Một tin tức cũng không tiết lộ, gián điệp của mình gài vào đó cũng không mò ra được.
Thái Nghị gõ phím máy tính vừa in ra sấp tài liệu, đưa đến bàn của Đinh Mạc Ca.
Tạm thời rút gián điệp bên mình về, đưa ra nước ngoài đi.
Đinh Mạc Ca hít một hơi thuốc lá, phả vào không khí lờ mờ.
Bọn chúng đang tìm cách để tiếp cận, mới để gián điệp của ta chạy lung tung trong đó.
Thái Nghị cầm trên tay tấm hình đưa cho Đinh Mạc Ca.
Đây là cánh tay phải của đại ca bên Ngại Ưng, chỉ mình hắn mới có thể biết mặt cậu ta.
Mắt Đinh Mạc Ca sắc sảo vòng qua cánh cửa, giọng sắc lạnh.
Ai? Thành Thành bước vào, run sợ đến mức chân mềm nhũn. Là em. Đinh Mặc Ca bình tĩnh trở lại, mặt đã giảm đi vài phần phẫn nộ, vội vàng dụi điếu thuốc đứng dậy mở cửa sổ cho khói thuốc ra ngoài. Em tới đây. Đinh Mặc Ca ôm cô vào lòng, hất tay bảo Thái Nghị ra ngoài. Việc đó cậu tự xử lý đi. Cánh cửa phòng chưa đóng lại, Đinh Mặc Ca đã đặt lên đôi môi một nụ hôn chuồn chuồn lướt, cưng chiều véo má cô. Tìm anh có việc gì? Anh có cỗ cảm giác ngọt ngào, vừa biết người lấp ló sau cánh cửa là cô, đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là sửng sốt. Lần đầu tiên kể từ khi lần đó xảy ra, cô chưa bao giờ đích thân đến tìm anh. Tôi muốn mua hàng chuyển phát nhanh. Anh phì cười vuốt tóc cô. Muốn mua gì anh cho hết. Cô đảo mắt hai phòng. Nhưng các vệ sĩ kia sẽ đòi kiểm tra hàng tôi lấy. Đồ phụ nữ nên tôi ngại ngùng. Anh bế cô lên, để hai tay cô vòng qua cổ mình. Hai tay anh ôm hai chân cô lên, nhanh chóng xuống lầu. 4-5 tên vệ sĩ dưới lầu đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống. Khi gặp anh khẽ khom người, anh nghiêm nghị. Các người từ nay về sau, hàng hóa chuyển phát nhanh của Thanh Thanh không được kiểm tra. Sau này mọi việc đều nghe theo cô ấy. Hôm đó cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh rất hài lòng. Nhưng cô chỉ một suy nghĩ, giết anh, mọi việc cô đã sắp xếp, anh nhất định phải chết. Anh biết cô định làm gì, cô đã biết tất cả. Mọi việc anh làm, cô muốn giết anh, chỉ có điều anh muốn đến phút cuối cùng, cô có đành lòng giết anh hay không? Quan trọng là trong lòng cô có anh không? Hôm nay anh không nên về nhà. Cô ta đã nhớ ra tất cả và đang chờ cơ hội ra tay với anh. Thái Nghị giang tay trước cửa ngăn Đinh Mặc Ca không ra khỏi phòng làm việc. Đinh Mặc Ca chau mày, ánh mắt thăm dò nhìn Thái Nghị. Tôi đã đặt phòng khách sạn cho anh, tối nay anh không nên về Hoa Cẩm Tú. Đinh Mặc Ca bước tới ban công, châm một điếu thuốc. Cậu nghĩ tôi yếu kém đến mức phải trốn cô ấy ư? Thái Nghị bước đi theo anh ra ban công. Thiếu soái à, về việc tình cảm, tôi sợ anh không nỡ ra tay mà mặc cô ta tấn công. Đinh Mặc Ca cười khổ. Tôi và cô ấy không thể đến cuối cùng được hay sao? Một là anh chết, hai là cô ấy chết. Cậu... xin lỗi, cô ấy chính là nghĩ như vậy. Biệt thự Hoa Cẩm Tú. Thanh Thanh cầm một con dao sắc nhọn, lau chùi tỉ mỉ. Tất cả đối với cô quá mông lung, mọi việc quá dễ dàng vậy sao? Cô cầm chiếc điện thoại lên gọi qua cho anh một cuộc. Đầu dây bên kia có giọng trầm ấm vang lên và có chút khô khốc. Tôi đây. Cô mềm mại. Anh hôm nay có về không? Anh vừa châm tới điếu thuốc thứ hai cô đã gọi đến. Cô hôm nay lại gọi anh. Nóng lòng muốn giết anh lắm phải không? Anh hít sâu một hơi. Cô vì anh im lặng mà cũng im theo. Một hồi lâu anh vẫn không nói gì. Không khí trở nên lạnh cứng. Cô không chờ câu trả lời, cũng không thèm chờ máy anh, cứ như vậy mà cúp máy. Tút tút. Anh... cô đã tắt máy. Nếu anh sống, cô không quan tâm anh. Vậy anh chết rồi, cô sẽ nhớ anh chứ. Chết dưới tay cô, anh chưa từng nghĩ mình sẽ chết dưới tay một ai, nhất là chết dưới tay một người phụ nữ. Có điều nếu mối thù sẽ mất, anh nguyện bù đắp lỗi lầm cho cô. Anh xoay người, dụi tắt điếu thuốc trên tay. Thanh Thanh đốt lên hai ngọn lửa màu xanh, nhìn giống như nến nhưng không phải, đó là mê hương. Người mùi tăng khoái cảm, kích thích cơ thể ham muốn mãnh liệt. Một khi anh yếu đuối nhất, cô mới dễ dàng đối phó. Cô học được ở anh, lựa chọn thời điểm người ta yếu nhất mà ra tay. Thanh Thanh giấu con dao bên mép chăn, đắp thật kỹ lưỡng rồi nhẹ nhàng bước vào nhà tắm. Cô ngâm mình xuống bể nước hồi lâu, càng suy nghĩ càng hoảng sợ. Không được. Cả nhà cô đều bị hắn giết, ba cô, mẹ cô, anh hai cô, hắn còn sỉ nhục cô, cưỡng ép cô. Mặc kệ cô hôm nay bị làm sao, có thể khiến hắn giết cô, nhưng thù này cô phải trả. Khi cô còn đắm chìm trong suy nghĩ muốn giết hắn, cánh cửa phòng tắm bị mở khóa, thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, đôi mắt ửng đỏ. Đinh Mặc Ca vừa vào phòng ngủ, cảm thấy mùi hương dễ chịu, anh nằm lì xuống giường, tận hưởng mùi vị thơm tho sạch sẽ. Chừng 10 phút, bỗng nhiên thấy miệng lưỡi khô khan, lửa đốt bừng bừng, anh muốn dội nước lạnh. Đinh Mạc Ca vừa vào phòng tắm, đập vào mắt anh là cảnh xuân kiều diễm. Cô nhắm nghiền đôi mắt to tròn, hai cánh môi động đậy lên xuống khiến anh muốn nuốt vào bụng. Cả cơ thể lấp ló dưới bọt nước, da trắng non mịn nửa trên nửa dưới làm bụng dưới của anh căng thẳng kịch liệt. Đinh Mạc Ca vội vã lột trần, lột quần áo sơ sài liền nhảy vào bể tắm, tắm cùng cô. Thành Thành không phản ứng, cũng không đối tiếp cơ thể anh. Đinh Mạc Ca không để ý xông vào đè cô xuống dưới sàn nhà tắm. Làn da vừa tắm có chút hồng, thêm mùi sữa tắm ngọt ngào. Anh và cô triền miên hồi lâu, anh mới ngồi dậy bế cô lên giường. Vừa đặt cô nằm xuống, cô xoay người cho anh một bóng lưng. Mê hương quá mạnh, anh càng muốn cô. Anh lật người cô lại, muốn vào thêm một lần nữa. Cô vén chăn, lấy con dao, nhắm mắt, dùng hết sức đâm thẳng vào anh. Mũi dao đâm thẳng vào ngực trái của Đinh Mạc Ca. Lúc này anh cởi trần, miệng vết thương vạch ra một đường dài. Cánh tay cô run run, nhìn thấy vết máu từ từ rỉ xuống. Đinh Mạc Ca cắn chặt răng đè nén cơn đau. Đầu lưỡi run rẩy, lại có chút khô khốc. Giọng nói lại có chút bình thản. Ánh mắt nhu tình nhìn cô giống như đang nói chuyện phiếm. Còn có cái gì em chưa làm không? Thành Thành nhìn vào ngực anh đang chảy máu. Không hiểu sao tim cô lại nhói đau, sau đó là thảng thốt. Cô ngẩn người, nhìn nét mặt trắng bệch của anh. Cô không biết rốt cuộc trong lòng cô nghĩ cái gì. Đau tâm liệt phế, máu vẫn còn đang chảy, ướt trượt ga giường đỏ chói. Đáy lòng cô hoảng hốt, nắm lấy tay của Đinh Mạc Ca, môi run rẩy. Đinh Mạc Ca, anh không thể chết. Từng oán hận anh khi cô nhớ lại quá khứ. Chính anh là người đã giết người cha mẹ cô, vùi họ vào con đường chết. Nhưng lúc này cô thực sự không muốn mất anh. Anh là tuổi thơ của cô, là người cô không thể rời bỏ. Nhịp tim của Đinh Mạc Ca suy yếu, thở dốc ngày một kịch liệt. Nhưng em muốn anh chết. Bàn tay dị máu tươi của anh vuốt ve chiếc gò má cô. Cô vùi đầu vào trong chăn, tiếng nấc vỡ vụn. Anh còn nợ gia đình em 17 nhát dao. Em trả hết nó vào người anh đi. Em không làm, anh tự mình làm đi. Thanh Thanh hoảng loạn chui ra, nắm lấy tay đang cầm con dao của anh. Anh uy hiếp tôi. Đinh Mạc Ca ngắm nhìn đôi mắt, rên lên một tiếng, tay nắm chặt ga giường. Anh trả tự do cho em, không muốn sao? Đinh Mạc Ca trả lời như vậy, thản nhiên như vậy, có chút gượng ép bản thân cô. Anh dùng cả mạng sống mình để đánh cược. Đinh Mạc Ca khẽ cười thành tiếng. Mau mặc quần áo vào, Thái Nghị lát sau sẽ đến. Em vào trong tắm rửa đi. Thành Thành như bị mất hồn, nhìn lại bản thân không mảnh vải, vội vàng mặc đồ vào người bắt đầu cầm máu cho anh. Đinh Mạc Ca nhìn cô, đôi môi lạnh lẽo hôn lên trán bóng mịn của cô thì thầm. Tất cả đều không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Thành Thành mấy giờ trước cho toàn bộ người hầu nghỉ để thuận tiện cho việc giết anh, bây giờ lại tự trách mình ngu ngốc ầm ĩ gọi người tới giúp. Thành Thành nức nở, dùng bông cũng cầm máu không được, buộc chặt cũng càng không. Máu liên tục rỉ, thân thể anh càng lạnh dần, cô bất an. Nhìn tay chân luống cuống, anh mỉm cười. Cô đang quan tâm anh, mắt anh không mở to được. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thật sâu. Anh chỉ luyến tiếc là nhìn nét mặt cô lo lắng cho anh như thế nào. Thành Thành, anh ngủ chút nha. Không được, anh rất buồn ngủ. Một lát nữa anh sẽ tỉnh. Em biết lỗi rồi, anh mau mở mắt ra đi. Đã bảo anh ngủ tí thôi mà. Em ồn ào quá, yên tĩnh đi. Anh muốn gì cũng được, chỉ cần mở mắt ra. Nói yêu anh đi. Em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh rất rất nhiều. Thật không? Vậy em sẽ không bỏ rơi anh phải không? Thật chứ, chỉ cần anh không ngủ nữa. Cánh cửa phòng ngủ bị đạp đổ. Thái Nghị quyền lực bước vào, nhìn bộ dạng của Đinh Mạc Ca còn thảm hơn là lúc anh suy nghĩ nhiều. Anh đưa mắt chim ưng nhìn Thanh Thanh, xốc hai tay cô ra khỏi phòng. Những gì cha mẹ cô đối với thiếu soái còn chưa đủ tàn nhẫn sao? Bây giờ lại để thân cô xé nát. Thiếu soái có việc gì bất ổn, đừng nói là cô, cả thằng anh trai thất lạc của cô tôi cũng nắm đầu hắn về mà chôn sống. Đinh Mặc Ca hôn mê sâu kể từ lúc Thái Nghị đưa bác sĩ vào phòng. Đến nay đã tầm 7 ngày.
Xin lỗi, cô không được vào.
Thanh Thanh đang trèo cửa sổ vào trong nhưng bị Thái Nghị cản lại. Nửa tháng nay lòng cô như lửa đốt không được gặp anh, lại bị tên này giam lỏng.
Tại sao vậy? Đây là nhà của tôi. Anh mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nương tay.
Thanh Thanh hậm hực đưa tay đẩy mạnh Thái Nghị lăn xuống dưới chân. Bốn tên vệ sĩ dưới cầu thang thấy vậy, vội vã chạy lên ôm ngang hông cô, xốc vác xuống cầu thang. Cô vùng vẫy cắn vai, tóm cổ, nắm tóc đến sức mòn lực kiệt, đến cuối cùng bị bắt vào phòng ngủ, khóa trái cửa ngoài nhốt cô.
Chủ mời hôn mê, cô đã bị ngược đãi thế này.
Cô không thể ra ngoài, không được lên quá lầu 2. Suốt ngày đi đâu cũng có hai tên máu lạnh, mặt không biến sắc đi theo đuôi. Thành Thành đứng nhìn khung hình cô và chú. Lúc ấy cô được 15 tuổi, chú khoảng 29 tuổi. Là sinh nhật 15 tuổi, cô cùng ngày hôm đó, cô lừa chú đi picnic, nhưng lại cùng một bọn đi vào hộp đêm. Thành Thành nhìn tấm ảnh, mắt ngấn nước, khóc như mưa. Cô đã làm gì vậy? Lúc đó cô bị một tú bà để ý, chuốc say phục vụ khách VIP. Cô được chuyển đi nhiều chỗ mới gặp được người khách kia, bị bọn hắn cho nuốt chửng viên thuốc. Khi tỉnh lại, cô đang nằm trong tay chú.
Chú ơi, chú!
Đinh Mặc Ca dụi mắt, giọng nóng ấm thở sâu một hơi, xoay người đưa cho cô một bóng lưng.
Chú đừng giận Thanh Thanh mà. Thanh Thanh biết lỗi rồi mà, Thanh Thanh hứa không như vậy nữa.
Cô lắc lắc cánh tay Đinh Mặc Ca, lén nhìn mặt trắng nõn của chú ửng đỏ.
Chết! Chết, chú giận đến mức mặt đỏ như này luôn rồi. Làm sao đây? Ôi chết! Chú lại bỏ đi không thèm nhìn mặt cô. Sao người cô lại đau nhức thế này? Cô đem điện thoại ra chụp chụp vài tấm trên ngực, bụng dưới, bắp chân và cả. Tất cả đều cởi đến cho chú kèm.
Cô bất an kiểm tra thân thể khác lạ của mình. Còn anh nhìn tin nhắn mà đơ như tượng sáp. Cái môi giật giật lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thái Nghị bước vào phòng bệnh. Bác sĩ đang tiêm thuốc cho Đinh Mạc Ca. Anh mới vừa tỉnh 2 ngày trước, miệng vết thương chưa lành hẳn vẫn còn rỉ máu.
Cô ấy đâu? Không chịu vào.
Đinh Mặc Ca cụp mắt, 2 ngày nay anh tỉnh lại đã rất mong gặp cô, cuối cùng là cô không chịu gặp anh. Đinh Mặc Ca rất muốn dùng cách này để cô chú ý, cuối cùng lại bị cô chán ghét đến vậy. Tâm anh có chút mất mát, chua xót. Sắc mặt của Đinh Mặc Ca không biến đổi, chỉ có một người biết là anh âm thầm đau buồn. Cửa phòng một lần nữa lại được mở ra.
Cút đi.
Thái Nghị bên cạnh cười cười tạo ra đường cong hoàn mỹ. Nhìn Đinh Mặc Ca sầu não đắp kín chăn lên mặt, Thái Nghị chưa lúc nào thấy anh trẻ con như vậy. Đúng là có tình yêu có thể khiến cho con người thay đổi tất cả. Thành Thành được cho ra khỏi phòng. Trên tay cô cầm khay cháo, khẩn trương bước đến gần anh. Thái Nghị ra dấu cho cô ngồi xuống chỗ của anh. Rồi anh nhanh chóng ra ngoài. Cho cô vào đây để cô chăm sóc anh. Đinh Mặc Ca nghe tiếng bước chân đi ra, cả người rùng rằng khó chịu. Bây giờ giường bị lún xuống.
Cút cút cút, nghe không hả?
Chăn bị mở ra. Khốn thật, ai hôm nay dám cãi lời anh. Không khí nóng bừng bừng, mặt anh sắc lạnh, nhìn chằm chằm người to gan câu nệ này. Sau đó là hoảng hốt, ngạc nhiên và sung sướng. Nét mặt anh nhanh chóng giãn ra, mắt lóe lên một cái, rồi ngồi bật dậy khảm cô vào người hôn kịch liệt. Lực đạo của anh cực lớn, làm thân thể nhỏ bé của cô nằm gọn dưới thân anh sinh ra đau đớn. Sau một hồi cắn mút cái môi ngọt lịm của cô, anh bắt đầu hôn chậm hơn, lưu luyến hôn thật kỹ. Thành Thành dãy dụa đẩy anh ra. Anh muốn không? Hơi thở anh dồn dập, tay đang thò dưới chân váy của cô mơn mởn, rất mát lạnh. Tay kia ra sức cởi áo lót của cô ra. Anh cười như không cười, tiếp tục hành hạ cô.
Sinh con cho anh đi.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ánh nắng chiếu sáng lộng lẫy, bầu trời trong xanh mát dịu, không khí thoáng đãng trong lành đến tuyệt vời. Cô rời giường vào giữa trưa, loay hoay tìm anh một hồi lâu mới phát hiện anh không có trong phòng. Cô bắt đầu hụt hẫng, lại nằm im xuống chiếc giường ngủ tiếp.
Bà, thức dậy đi, Thức dậy đi mama. Cô trùm kín, chặt chăn, nín thở trốn tránh. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật tung ra. Tiểu Hy ngoan, ra ngoài cho mẹ ngủ một chút nha. Bé gái kia tên là Đinh Mạc Hi Hi, đứa con sinh đôi với Đinh Mạc Đường Nhiên. Không được đâu, ba ba từ sáng đã dẫn cô dì xinh đẹp kia ra ngoài rồi, mẹ mau dậy đi.
Cái gì?
Thanh Thanh bùng lên, hậm hực đi ra khỏi giường, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hi Hi lòng cha lòng chồng, tung hứng chạy theo sau. Mẹ nổi giận lên thì ba ba sẽ ôn nhu vô cùng, suốt ngày lấy lòng mẹ. Cô làm vậy là có mục đích. Ba mẹ chiến tranh, cô sẽ thỏa thích qua nhà hàng xóm cùng với anh Lộc chơi cờ. Cha không có tâm trí đâu mà quan tâm cô đi đâu. He he. Thành Thành gọi hơn 10 cuộc, Đinh Mạc Ca cũng không trả lời. Không gọi được, hôm nay anh lại dám có đứa khác. À không phải, đây là lần đầu tiên anh lăng nhăng từ sau 4 năm kết hôn. Anh ngang nhiên có người tình đến vậy. Được rồi, anh sẽ phải hối hận. Thành Thành phải đi công tác đột xuất ở Hàn Quốc, chưa có ngày về. Anh sẽ thu xếp nhanh để về. Em không được đi ra ngoài một mình. Tài xế anh cho em đi đâu thì phải có họ đi theo. Anh có nấu món súp em thích, mở tủ ra làm nóng là có thể ăn. Trời lạnh rồi, em mặc thêm áo ra ngoài đường nhé. Anh cho hai người giúp việc vào nhà dọn dẹp. Em không cần phải dọn. Anh đã liên lạc với đoàn phim. Họ sẽ gọi em đến thử vai, chuẩn bị đi nhé. Ông xã Đinh Mạc Ca. Lá thư bị Hi Hi giấu kín trong tủ quần áo. Bà bị giận càng lâu cô càng tốt. Em đang làm chuyện mờ ám gì? Anh đều biết hết.
Đương nhiên anh không được phá vỡ kế hoạch của em.
Đương nhiên cắn tay vào nghe.
Điềm tĩnh nói.
Những chuyện này đừng có đem ra đùa nghịch.
Hi Hi phồng má sắp khóc.
Em chỉ cần vài tuần thôi mà.
Sau vài tuần em sẽ tự thú với mẹ. Biết đâu mẹ sẽ yêu ba ba nhiều hơn.
Đương nhiên lắc đầu.
Tùy em, anh chỉ tội nghiệp ba ba lại bị mẹ đuổi ra phòng khách ngủ thôi.
Thành Thành gọi đến anh không liên lạc được, thật làm cô phát điên.
Hi Hi nói đúng, anh từ sáng mấy hôm trước đã theo người phụ nữ nào rồi. Anh được lắm, Thanh Thanh nắm chặt tay thành quả đấm, hung hăng đập đồ trong phòng ngủ, đứng trước tủ. Cầm áo vest, cà vạt, giày của anh vứt tứ tung xuống lầu. Số còn lại cô ném vào trong vali to đùng, cường ngạnh vứt ngoài cổng chính.
Mẹ mau dừng tay.
Đương nhiên hàng ngày chứng kiến ba suốt ngày bị mẹ ức hiếp đến mức bị đuổi ra khỏi nhà. Anh không chịu nổi nữa rồi. Không hiểu sao ba lại chịu đựng được mẹ lâu thế nhỉ? Anh cúi người nhặt đồ ba lên.
Còn gì mặt mũi ba nữa? Mẹ có vứt thì vứt trong nhà thôi. Ba con là tỷ phú top châu Á lại bị vợ đuổi cổ à?
Thanh Thanh định mở miệng nhưng Hi Hi ngăn lại.
Mà, kệ anh ấy đi. Mẹ và con mau vào nhà tìm cái sách đối phó ba ba nha.
Cô bức xúc bế Hi Hi vào trong. Hi Hi được mẹ bế đi không quên để cho Đường Nhiên ánh mắt.
Nói gì là chết với em.
Reng reng.
Chỗ tôi còn thiếu vai nữ hai, cô có hứng thú không?
Thanh Thanh vô cảm xúc.
Không. Lần này quay ở Canada đấy, ở đó đẹp lắm.
Thành Thành bĩu môi muốn khóc.
Tao đã bảo không mà.
Giúp tao đi Thanh Thanh, diễn viên nữ hai kiếm mãi không ai hợp hơn mày ấy.
Cô ôm gối khóc nấc lên, tên mà ca đáng ghét. Phải chi hàng ngày cô đối xử với hắn tốt một chút, đi quay ít một chút, không để hắn chờ cơm cô nữa. Ít đi mua sắm mà chăm sóc hắn một chút, ngọt ngào hơn một chút. Hay là không đuổi hắn ra phòng sách ngủ nữa. Còn nữa, tối ngủ không vòi hắn lấy nước cho cô nữa. Không bắt hắn này nọ. 3 ngày trôi qua hắn về, Thành Thành ngoan ngoãn, tối qua cầu mong, hắn về mòn mỏi, hôm nay đã như một con nhím xù lông. Cô đang nằm trên giường, cặp mắt hung hăng nhìn anh. Anh thấy vậy cười mỉm một cái, khom người hôn lên má một cái. Thành Thành sướng rơn người tỏ ra cứng rắn, đẩy anh ra.
Đinh Mạc Ca ôm cô vào lòng. Nũng nịu má mũm mĩm của cô.
Nhớ anh không?
Anh còn dám à?
Trước sự lạnh lùng của cô, anh thích thú mở túi áo ra, đưa trước mặt cô vòng tay cẩm thạch màu xanh. Thành Thành chụp lấy nhưng bị anh né tránh.
Nhớ anh không?
Không.
Muốn nó không?
Có.
Vậy hôn anh cái đi.
Không.
Đinh Mạc Ca nhét lại vòng tay vào trong túi áo, nhún vai nhìn cô. Chuông điện thoại lại vang lên. Thành Thành, cậu suy nghĩ chút đi, nhận vai nữ hai, nha nha nha. Thành Thành không có phản ứng muốn cúp máy, nhưng cô nhất định phải trả thù, anh nhất định phải trả giá.
Được, mai tôi xuất phát.
Cuộc họp hôm nay rời sang sáng mai đi. Còn việc ký hợp đồng với TTC, cậu cử giám đốc tài vụ đàm phán đi. Lịch trình từ hôm nay đến cuối tuần cậu cũng tự lo liệu. Anh định đi Chiết Giang tìm vợ à? Đã có 2 ngày lại giáo diết tìm kiếm rồi đấy. Cô ấy cần có người để quản, nếu không sẽ tùy tiện. À, tùy tiện, không phải bót đinh đang đứng ngồi không yên, sợ vợ bên ngoài tùy tiện chứ gì. Anh cứ như vậy mãi làm sao mà vợ có thể trưởng thành được chứ. Cô ấy không đi Chiết Giang mà đích thực là Canada.
Sao cơ? Không phải anh đã sắp lấy cả rồi ư?
Anh mất bao công sức để vai nữ chính cho cô ấy. Đầu tư anh đắp vào không phải là nhỏ để xây dựng vai theo cách cô ấy thích sao?
Tôi vừa biết ngày hôm trước. Thế anh định thế nào?
Tùy cô ấy, thích làm gì đều có thể.
Anh thật là, đối với người cương, muốn đối phó, anh phải thật là cương. Nếu không anh sẽ luôn dưới quyền cô ấy.
Thì tôi cho phép. Thái Nghị bước ra khỏi phòng, miệng nhếch lên hình lưỡi liềm.
Bo đà, sẽ đến lúc anh không cho phép.
10 giờ tối, Đinh Mạc Ca đã bay đến Canada. Phu nhân đang cùng đoàn làm phim tham gia tiệc mừng phim khai máy ngày đầu tiên. Đinh Mạc Ca trực tiếp đến cửa hàng, mua một đóa hoa tươi, nhanh chóng chạy đến địa chỉ mail vừa nhận được. Vừa rồi, anh vui vẻ bao nhiêu, thì ngay khi gặp được cô, mặt lại lập tức biến sắc. Cô mặc chiếc váy dài vai trần, lưng lộ hơn phân nửa. Màu da thịt trắng nộm lộ ra không ít, vòng một thì lấp ló lúc ẩn lúc hiện, càng làm đám đông đàn ông kia rình mò nhìn lén lút. Chết tiệt, đáy mắt Đinh Mạc Ca nổi lên tầng sương mù, kiềm chế bản thân, đi đến một góc tối tỉ mỉ ở cách đó không xa quan sát cô. Cô tốt nhất đừng để anh thấy được cái gì không nên thấy, nếu không cô nhất định phải bị anh dạy dỗ. Anh và cô kết hôn gần 3 năm, số lần anh theo dõi cô không hề nhỏ. Có lúc nhìn thấy cô trang điểm đậm một chút, son đỏ một chút, anh cũng sinh nghi. Có lần anh bỏ luôn cuộc họp buổi sáng, đi theo cô, cuối cùng lại phát hiện cô cùng với bạn cũ đi dã ngoài. Anh cho người giám sát cô, sau đó mới rời khỏi. Cô rất ham chơi, rất trẻ con, luôn tìm cách trốn anh để đi. Anh tồn tại một cảm giác không chân thật, cô rốt cuộc có yêu anh không? Hay năm đó cô chính là bản thân có lỗi? Đinh Mạc Ca mông lung một hồi, chợp mắt một cái phát hiện cô đang nhảy một điệu ra cùng với một người đàn ông. Lồng ngực lên xuống kịch liệt, các tế bào sùng sục lửa đốt. Đinh Mạc Ca bước đến, đáy mắt bình tĩnh nói với người đàn ông nước ngoài kia một câu.
Bother him, come on, I want to dance with my wife.
Thanh Thanh vừa nhìn thấy Đinh Mạc Ca bước chân đến.
Thôi rồi, cô chết rồi.
Thanh Thanh xoay người bước nhanh ra ngoài ôm một hy vọng nhỏ nhoi là có thể thoát khỏi anh, bị anh bắt được. Kết cục cô không dám nghĩ tới. Và rồi, cô bị anh ngăn lại ôm ấp vào lòng.
Thình thịch. Sao hả? Biết sợ rồi sao?
Thanh Thanh run bật người đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Đến nỗi, ngực cô va chạm vào ngực anh, cách nhau lớp vải, nhưng nghe được nhịp độ tim anh là lúc anh khắc chế bản thân. Nói đúng hơn là anh rất giận. Cô sẽ là người anh chút giận. Đinh Mạc Ca vuốt ve lưng trần mềm mại của cô, đôi môi đặt lên cổ non mịn cắn nhẹ một cái.
Dám ra ngoài quyến rũ đàn ông, tội em không thể tha thứ.
Thanh Thanh bị ném xuống giường.
Thanh Thanh.
Dạ.
Tôi cho em đi quay, hay là cho em đi chơi?
Tôi đi quay mà.
Từ nay em không được quay phim nữa, tôi không cho phép.
Vậy tôi làm gì chứ? Anh bắt tôi ở nhà chăm con à?
Đó là do em nói. Tôi nghĩ cũng có thể.
Đinh Mạc Ca cởi cúc áo vest xuống, lấy đồ trong vali ra, bước vào phòng tắm. Trước khi vào còn đưa mắt nhìn biểu cảm của cô. Anh lần này nhất định không nuông chiều cô nữa, nhất định là như vậy. Những tưởng những ngày tháng thật mệt mỏi, nhưng Thanh Thanh dần dần thấy thích thú. Quả thật cô quá vô tâm với con của mình rồi. Trách nhiệm làm mẹ nhen nhóm trong lòng cô. Bà mẹ của 2 người con, cô vừa tròn 21 tuổi đã làm mẹ. Đôi lúc cô cảm thấy tiếc nuối, thanh xuân của cô phải thật vui vẻ. Cô đẹp như vậy, ít nhất phải trải qua vài mối tình, vài chàng trai chứ. Còn hắn có thời thanh xuân thế nào nhỉ? Có phải là rất hưởng thụ không? Không được, cô phải đi điều tra. Nghĩ làm liền, Thanh Thanh tìm chìa khóa xe đi đến công ty. Mọi nhân viên trong công ty dĩ nhiên đều biết cô. Thấy cô liền gật đầu một cái. Phu nhân. Thang máy nhanh chóng mở ra, cô hớn hở bước vào. Vào lúc này cô chính là gặp được Thái Nghị. Khác với mọi ngày, Thái Nghị vừa gặp cô giống như gặp phù thủy. Vội vội vàng vàng, nhanh hơn cô một bước để gõ cửa phòng đại bót. Đại não của cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Dù cô không rõ về công việc của anh, nhưng có lần anh thấy Diễn Phong và Mạc Ca vào văn phòng của anh đều không gõ cửa. Có phải hôm nay cô đến đột xuất, hay là... Thanh Thanh không đợi Đinh Mạc Ca bên trong trả lời, liền thẳng tay đẩy cửa ra. Hắn quần áo xốc xếch, bên dưới hắn có một cô gái nằm lõa lồ. Mạc Ca, anh thật là tuyệt nha. Cô gái nhìn thấy cô bước vào, vểnh môi cười khởi một cái, ưỡn ngực một cái rồi mới dùng tay che đậy. Bịch! Đinh Mạc Ca ném tờ giấy trước mặt cô. Cô chừng mắt ngó qua, kinh ngạc nhìn tờ giấy ly hôn nằm ở dưới đất. Thành Thành siết chặt tay thành nắm đấm, hung hăng trợn mắt nhìn anh. Đinh Mạc Ca tránh né ánh mắt của cô. Ánh mắt anh không có tiêu cự nhìn vào cửa sổ. Cô tên là gì? Em là Mẫn Nhi. Anh có muốn tiếp tục không? Cô chuẩn bị. Lát sau có người chở cô về biệt thự. Vâng. Mẫn Nhi vênh váo đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại còn dùng ánh mắt châm chọc nhìn Thanh Thanh. Hóa ra phu nhân của Đinh Mạc Ca lại để cô vẽ hưu vẽ vượn trước mặt như thế. Xem ra cô ta quá nhu nhược đi. Mẫn Nhi bây giờ phát hiện mình bị người đàn ông anh Tuấn phi phàm kia mê người. Cô lăn lộn nghề này đã lâu, gặp không ít những người đẹp, xấu có, đẹp có, già thì chiếm đa số. Nhưng không thể tin một ngày lại có mồi ngon như vậy. Cô còn có thể một bước lên mây, an tâm ngồi lên vị trí đinh phu nhân quyền quý kia ư. Trong phòng, Thanh Thanh dụi mắt lau đi, nhưng lại có nước mắt rơi. Cô không chịu được mà nấc lên. Đinh Mạc Ca vừa định bước ra khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng khóc. Cô bước chân có dừng lại, nhưng không lâu sau, bước chân anh lại đi thật nhanh, bỏ lại đằng sau lưng anh, một mình cô nằm co rút, ôm mặt nức nở. Màn đêm buông xuống, Thanh Thanh ở trong phòng mờ mịt, căn phòng tối om. Hẳn là bây giờ, cô nên về nhà một chút. Không được, cô không về nơi đó, mãi không về. Không phải anh lúc chưa định dẫn cô ta về nhà sao? Cô còn về nhà làm cái gì nữa? Thái Nghị. Phu nhân đang ở khách sạn Từ Xuyên, anh có cần? Không cần. Lời chưa nói qua hết lại bị Đinh Mạc Ca cắt ngang. Thái Nghị. Hai ngày rồi anh có nên ăn chút gì không? Đinh Mạc Ca xem như vừa rồi, không có nói đến mình, yên lặng xem tài liệu, miệng cười nhạt. Cậu an bài cho cô ấy đi Anh Quốc một chuyến đi. Tốt hơn là khoảng 4 năm. Đây là thỏa thuận ly hôn. Giúp tôi đưa cho cô ấy. Còn nữa, mau kêu gọi cô ta về đây, mang hai đứa con cô ta đi cho tôi. Tôi cho hai đứa, cả hai đứa, đều cho cô ấy. Thái Nghị chua xót nhìn Đinh Mạc Ca, trong mắt đau muốn khóc. Anh theo Đinh Mạc Ca hơn 15 năm, chưa từng thấy qua tình hình mình lại khóc. Đinh Mạc Ca mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho anh, nhàn nhạt mở miệng nói. Giúp tôi đưa cho Tống Nhiên. Thái Nghị vừa vặn nhìn vào lòng anh đang ức chế. Anh cũng không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu. Tôi ra ngoài đây. Khoan đã. Giúp tôi tìm Hàn Triệt Luân, nói với anh ta. Giúp tôi chăm sóc cho Thanh Thanh. Xin hỏi, cô có phải là Đinh Phu Nhân không? Thanh Thanh ngẩng đầu, bước chân dừng lại. Tôi đang bận. Bên kia gấp gáp cắt ngang. Bà Đinh, bà hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Đinh thiếu gia phẫu thuật thất bại, hiện tại không thể cứu vãn. Bà hãy đến gặp cậu ấy lần cuối đi. Thân thể cô hoảng sợ, hơi run rẩy, tầm mắt nhìn chằm chằm ngoài đường lộ. Qua hồi lâu, ánh mắt cô mới chuyển động chớp mắt. Thanh Thanh cắn môi dưới, cố giữ duy trì vẻ bình tĩnh. Hả? Đầu dây bên kia lặp lại câu nói khiến cô ngã quỵ xuống đất, mơ hồ mắt như nặng trĩu. Cô cảm giác có người đến gần cô. Qua một phút, nhiều người đến gần cô. Cuối cùng cô mất toàn bộ duy trì bình tĩnh, mơ hồ không còn cảm giác kia.
Mạc Ca, anh lừa gạt em, anh lừa gạt em.
Mạc Ca, Mạc Ca, anh xin lỗi. Anh là mạng sống của em, anh chết thì chúng ta cùng chết đi.
Đường Nhiên và Hi Hi cần em, anh cần em hạnh phúc. Trước này anh luôn bám lấy em, làm em không thể tự do. Luôn quấy rầy em làm việc, là lỗi của anh.
Không, là em không tốt, không nghe lời anh, luôn làm anh lo lắng. Em chưa từng quan tâm anh đúng nghĩa người vợ. Em không như thế nữa đâu, em chăm chỉ học để tốt nghiệp như anh muốn. Về với em được không?
Anh chưa từng ngừng yêu em. Anh và cô ta không hề có việc nảy sinh như em thấy đâu. Chỉ là anh muốn anh ra đi dễ dàng một chút, không thể cùng em thiên trường địa cửu. Bên nhau đến già, em không cần phải thay đổi anh. Anh vẫn luôn yêu em. Xin lỗi em nhé.
Hình bóng anh khuất dần bởi màn sương mù. Bóng lưng ấy, bờ vai ấy dần dần bị khuất lấp. Đau thương có thể ngừng vây kín.
Mạc Ca. Thanh Thanh ngồi bật dậy, mồ hôi lã chã rơi xuống. Mặt cô không còn một hột máu, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì trong mơ cô khóc nhiều nên bây giờ ho khan kịch liệt.
Khoang miệng khô khốc, Thanh Thanh cố gắng bước ra khỏi giường, muốn xem định vị vị trí của Mạc Ca hiện tại. Nhưng cô bị một luồng lý trí xông tới. Anh đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô ở Los Angeles. Cô hiện tại rời đi hơn 3 tháng, cũng không có liên lạc với anh. Mạc Ca, anh chờ em, anh nhất định không thể có việc gì. Nếu không em nhất định đi cùng anh qua mà hỏi tội.
Anh và em, chỉ em có quyền bỏ anh.
Anh phải luôn theo em. Anh bỏ em, anh không cần em.
Anh nhẹ nhàng buông tay, cúi đầu trầm mặc lặng lẽ kêu gào.
Chia tay chẳng qua chỉ là giọt nước mắt tạm thời lắng đọng trên khóe mắt anh. Từ nay về sau trong nỗi buồn của em sẽ không còn sự xuất hiện của anh. Phải chăng đã quên anh rồi sao? Em quay đầu nhìn lại thêm cả vạn lần nữa sẽ vẫn thấy còn có anh. Câu hỏi xa lạ không thể kịp thời thay thế cho nỗi bất an lo lắng trong anh. Trò chơi này không một ai do dự làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Chờ đợi đến thời điểm then chốt cuối cùng, lần cuối cùng, ngày cuối cùng, chút thời gian cuối cùng đang tích tích tắc tắc dần trôi đi. Câu chuyện tình yêu cuối cùng khó tránh khỏi kết thúc buồn, giờ chỉ còn đếm ngược tới lúc tiêu tan như ảo mộng. Lời chia tay mặn đắng kết thúc dọc theo bờ biển dài đằng đẵng. Anh dường như quên mất ban đầu đã hoài phí quãng thời gian chậm chậm trôi đi. Ai có thể dự đoán trước được mức độ điên cuồng của tình yêu? Vậy thà hãy cứ mù quáng đi. Có lẽ trước nay em chưa từng để tâm nhảy nốt cùng anh điệu vũ cuối cùng này. Khi mỗi ngày đều không thể tìm ra lối thoát, anh yêu em vất vả biết nhường nào. Câu hỏi xa lạ không thể kịp thời thay thế cho nỗi bất an lo lắng trong anh. Trò chơi này không một ai sự làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Chờ đợi đến thời điểm then chốt cuối cùng, lần cuối cùng, ngày cuối cùng, chút thời gian cuối cùng đang tích tắc dần trôi đi. Câu chuyện tình yêu cuối cùng khó tránh khỏi kết thúc buồn, giờ chỉ còn đếm ngược tới lúc tiêu tan như ảo mộng. Lời chia tay mặn đắng kết thúc dọc theo bờ biển dài đằng đẵng. Lời chia tay mặn đắng kết thúc dọc theo bờ biển dài đằng đẵng. 2 tháng trước, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Xin chúc mừng, ca phẫu thuật thành công, Đình Thiếu đã an toàn, thật là kỳ tích ạ.
À, bốc bốc bốc, bên ngoài mọi người rầm rộ mừng rỡ, Thái Nghị ôm mặt nói không nên lời. Lúc này anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà cười như không, phải nói đây là lần đầu tiên anh cười chân thật không có giả dối.
Đình Tổng, tôi không cần phải chiếu cố con anh rồi.
Cũng đúng, tôi còn phải có vợ, ai lại suốt ngày lo mãi cho anh được. Mọi người đều có một trận hoan hỉ ăn mừng.
Nhìn tôi gì vậy?
Thiếu gia.
Nhìn ra tôi không?
Ừ,
tôi tên gì?
Thái Nghị.
Thái Nghị bưng kín mặt hạnh phúc. Anh nhớ ra điều gì muốn nói nhưng bị Đinh Mạc Ca ngăn lại.
Tôi đói rồi, cậu đi chuẩn bị cho tôi một chút.
Thái Nghị nhanh chân ra ngoài.
Thật tốt, thật là tốt.
Đinh Mạc Ca ở trong phòng hít một hơi thật sâu. Anh mơ gặp qua cô. Cô ốm đi nhiều, cô lại nói với anh những lời thâm tình như thế. Anh có đánh nhau với thần chết cũng về bên cô.
Thành Thành thực chất có về Bắc Kinh, nhưng khi về lại thấy anh trên TV. Thân hình có hơi ốm, mặc âu phục xanh dương dự sự kiện của các doanh nhân cuối năm. Thoạt nhìn cô có chút ngạc nhiên. Anh quá gầy đi, cánh tay trái anh có đeo một chiếc đồng hồ da đen. Lúc trước, lúc nào cũng không chịu đeo vì dây nhỏ không vừa tay anh. Bây giờ xem ra nó còn rộng với tay anh. Xem ra anh vẫn rất tốt. Lúc cô về, cô đã hy vọng anh vẫn tốt, không phải sao? Bây giờ anh không có gì, có phải cô nên đi rồi không? Cô cần thời gian để quên anh, cô từng ở bên anh rất nhiều năm. Muốn triệt để quên đi một người, chỉ có thể rời xa nơi có người đó. Nơi này có quá nhiều ký ức đẹp, đến bây giờ cô vẫn khó chấp nhận được anh và cô hoàn toàn tách ra. Mẹ, con muốn đi tìm anh Lộc, mau dẫn con đi đi. Đinh Mặc hi hi nắm váy Thanh Thanh giật giật. Đinh Mặc đương nhiên bế cô bé lên nói nhỏ. Im lặng, để mẹ yên ổn một chút nào. Đinh Mặc hi hi khóc thét, ầm ĩ nắm tóc anh trai. Anh nhất định phải đưa em đi, nhất định nhá. Em ngắm anh cũng được mà, có cần phải cực khổ ầm ĩ lên không? Đương nhiên nghiến răng nghiến lợi. Không biết đâu, mấy tháng rồi em không có gặp anh ấy, nhờ anh ấy đến phát điên luôn đi. Nhất định phải gặp sao? Nhất định. Anh ta đã bảo em không được phép tìm anh ấy nữa rồi mà. Em không để ý. Em rốt cuộc có phải là con gái không đấy? Đinh Mặc hi hi. Không có tiền đồ. Đinh Mặc hi hi. Cả một màn này bị Thanh Thanh cho vào tai, từng từ khắc họa trong lòng cô. Anh là muốn bỏ cô, không muốn cô nữa. Cũng không phải là cô bỏ anh, là anh chán ghét cô mới đơn phương ly hôn cô như vậy. Lúc đầu cô cũng không thể tin được, nhưng nhìn vào thỏa thuận ly hôn cô mới thực sự hoàn hồn. Chỉ cần cô ký tên ly hôn, cô có 35% tài sản của anh, bao gồm cổ phần bất động sản, cửa hàng, khách sạn. Cô còn giám hộ 25% tài sản của hai đứa con. Anh cho cô 60% không phải đại biểu cho rằng dùng tiền để ép buộc cô bỏ đi sao? Tôi muốn làm thủ tục nhập học ở Phần Lan. Ừ, ba người. Một đại học. Ừ. Hai cho trẻ con, cảm ơn. Đinh Mặc Ca chuẩn bị tan tầm, vừa đi ra ngoài đã nhận được một cú điện thoại, là số máy lạ. Đinh Mặc Ca lười biếng nhấc máy, chỉ là anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi bên kia nói chuyện, liền muốn tắt máy. Khoan đã, là tôi. Đinh Mặc Ca vẫn duy trì tư thái vừa rồi, mặt có chút biến sắc, ánh mắt nhìn vào hư không. Đáy lòng anh hung hăng lột bột một chút, theo bản năng nghiêng đầu. Trong giọng điệu lạnh nhạt như cũ. Hàn Trật Luân. Là tôi. Lòng anh dự cảm không yên ổn, liền suy diễn lung tung rồi tự nhiên hoảng loạn tâm. Anh đã không biết nên thế nào hòa giải với cô, bây giờ lại xuất hiện tình địch. Anh hoàn toàn không có ưu thế đi. Ngày thứ hai, kể từ khi gặp mặt Hàn Trật Luân, tâm trạng của anh càng thêm rối tinh rối mù. Rất muốn đem cô về, nhưng anh không được phép làm như thế một lần nữa. Anh rất để ý, anh chính là lo sợ mất đi cô, nhưng anh lại càng không muốn cưỡng ép cô thêm một lần nữa. Vậy mà 6 tháng đã trôi qua, sinh nhật Đường Nhiên và Hi Hi đến gần. Đinh Mặc Ca, kể từ lúc đó rất an phận, chỉ là vài ngày lại lấy cớ công tác trộm quan sát cô. Một lần đó, anh từ Phần Lan về tâm như chết đi, nhốt mình ở nhà suốt một tuần. Một tuần đó, bạn anh chính là khói thuốc. Thái Nghị hôm nay từ Anh Quốc trở về lại được đồng nghiệp báo tin này, lập tức chạy đến chỗ anh. Chỉ có anh mới biết được cảm nhận của Đinh Mặc Ca. Kể từ khi yêu cô gái đó, càng ngày càng không thể khống chế được mình. Trong anh bây giờ càng cuộn sóng, lồng ngực phập phồng bất an. Không ngoài dự đoán, vừa mở cửa, chính ra phát hiện Đinh Mặc Ca nằm dưới sàn nhà. Thái Nghị bước đến ôm anh vào phòng ngủ. Đinh Mặc Ca lúc này mở mắt, trực tiếp đẩy anh ra. Cậu về đi, tôi không sao. Trong mắt Thái Nghị xoay quanh có vẻ lúng túng. Tôi biết rồi, anh có nên... Cầm miệng. Thái Nghị im bặt. Một giây sau, Đinh Mặc Ca ôm chặt bụng mình cắn môi. Thái Nghị vụng trộm lén lút nhìn Đinh Mặc Ca một cái, phát hiện mặt anh lúc này đã tái xanh, thân thể cao lớn ngã xuống sàn nhà. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật. Thành Thành rời đi hơn 2 tháng. Hôm nay cô đích thân về Bắc Kinh để đại diện công ty ký hợp đồng. Phần Lan đông đúc xô bồ như thế, nhưng cô lại tìm cho mình công việc rất thích hợp. lương cũng không tồi. Ngoài giờ học, cô chính là làm việc tư vấn fashion cho họ. Những ngày trôi qua quả thật không tồi tệ. Ngoài một điều kia xảy ra ngoài ý định, nhưng đối với cô cũng không có việc gì to tát. Di động cô vang lên.
Tôi đây John, hai đứa bé thế nào rồi?
Đối diện với câu hỏi, cô chỉ là tiếng trẻ con đùa ịch, lấn át giọng nói ấm áp. Tiếng Trung anh ta phát âm từng chữ như đang cố để trò chuyện cùng với cô.
Hai đứa vẫn tốt, cô nhanh chóng về sớm nhé.
Thanh Thanh ậm ừ không trả lời, một hồi lâu mới phản pháo.
Chuyện ngày hôm đó rất xin lỗi anh.
John cười như điên, tỏ ra vô cùng không quan tâm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào hư không như không có tiêu cự. Sau đó tự mình cúp máy cũng không có tạm biệt. Cúp máy, Thanh Thanh kéo vali ra khỏi sân bay, ra đường cái tìm một chiếc taxi rồi nhanh chóng về khách sạn. 3 giờ chiều, Gmail từ Phần Lan gửi qua cho cô là của Đại Bót, thông báo 7 giờ tối có một buổi tiệc, kêu cô thu xếp một chút, sẵn sàng tìm mục tiêu để tiếp cận. Thanh Thanh mặc một bộ váy ôm sát người màu đỏ, càng kích thích mắt người với làn da trắng nõn nuột nà của cô. Váy ôm cúp ngực, lộ ra nửa lưng, tóc búi cao lên đỉnh đầu, tóc được cài tỉ mỉ gọn gàng cũng không có vật gì. Quá đắt tiền, nhưng mà làm cô cao quý, đặc biệt là lộ cái cổ thon thả trắng mềm. Thanh Thanh bước ra khỏi xe, nắm váy đi đến thảm đỏ. Có bao nhiêu ánh mắt dồn lên người cô gái này chừng 20 tuổi, khí chất lại mê người. Lúc này Đại Bót gửi cho cô thêm một mail quan trọng, cho cô biết người cần lấy hợp đồng là ai. Chết tiệt, mạng bị chặn rồi. Cái rắm. Cô vừa cầm điện thoại trên tay, vừa đi lên bậc thang, tâm trạng khó chịu. Bảo mình đến đây để làm việc hay để làm người mù, làm trinh thám? Thanh Thanh không kiên nhẫn dậm chân một cái. Lại không ngờ đạp phải tà áo của mình, không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa. Thôi rồi, đồ hậu đậu. Thanh Thanh nhắm nghiền đôi mắt, lông mi run rẩy, cái môi đỏ mọng mím chặt. Một cánh tay nắm lấy hông cô, từ từ siết chặt. Cô kinh hồn mở mắt, đôi mắt hốt hoảng nhìn anh. Đinh Mặc Ca yên lặng nhìn cô, hai người nhìn nhau. Thanh Thanh cả kinh vội vàng đẩy anh ra. Nhưng lúc này, anh dùng cả hai tay chế ngự cô. Một ôm cô sát gần anh đến lúc có thể cô chạm vào lồng ngực rắn giỏi của anh, còn nghe thấy nhịp tim tăng gấp của anh. Tay còn lại, nâng cằm tinh xảo của cô, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đỏ đang run rẩy của cô, lập tức bên ngoài lập ra không khí ám muội.
Xoẹt, đôi váy dài đỏ rực bị anh xé nát, lộ ra cặp đùi trắng nõn.
Đinh Mặc Ca nhìn đôi chân cô chằm chằm, Thanh Thanh không ngừng giãy giụa. Cái chân nhỏ bé cứ nâng lên hạ xuống khiến cả người anh căng cứng.
Anh hỏi cô, em có còn muốn hợp đồng này nữa không?
Anh nhịn không được ngang nhiên đè cô một lần nữa, thở dốc mãnh liệt đi vào thân thể cô. Thanh Thanh bị bất ngờ, đôi mặt dày. Anh đúng là vô sỉ, đồ vô sỉ biến thái.
Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Mặt trời lên, màn sương tan dần. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Làn gió thổi đến trong lành mát rượi, là cây ven đường ướt đẫm lớp sương long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời tinh khiết. Tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan truyền khắp thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga diễm lệ. Trong căn phòng ngủ, chút ánh sáng rọi vào khe cửa sổ, Đinh Mặc Ca nhạy cảm chớp mắt, trong lòng dạo dực một đoàng. Nhìn xuống cô gái ở trong ngực ngủ ngon lành không kiềm chế được, cúi đầu ấn môi mình lên đôi má hồng đào của cô. Cơ thể cô toàn những dấu hôn anh để lại. Đinh Mặc Ca cảm thấy như lòng sôi trào, tràn lên một cảm giác hạnh phúc. Không chịu nổi được anh quấy rối, Thanh Thanh bực dọc xoay người để cho anh một bóng lưng. Tấm lưng trắng tinh xảo vờ vờ trước mặt, đôi mắt anh dần dần sậm tối lại, dục vọng trong cơ thể nổi lên kịch liệt. Đinh Mặc Ca vươn tay, thời khắc gần chạm lấy vai cô bỗng dưng dừng lại. Anh xoay lưng đối diện lưng cô, mắt trừng lên trần nhà. Anh nuốt một ngụm nước bọt, miệng vẫn thấy khô khốc. Anh tiện tay lấy một cốc nước ừng ực uống xuống cổ họng. Ngọn lửa gần như bị dập tắt, anh hài lòng bước xuống giường vào phòng đi tắm. Đinh Mặc Ca tắm rửa sạch sẽ chừng 30 phút. Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh dương, bên trong là một chiếc áo sơ mi nhạt màu.
Nước,
Khoảnh khắc anh chuẩn bị cài chiếc cà vạt thì giọng nói mềm mại cô vang lên. Anh bước đến nhẹ nhàng lại gần cái giường, hôn lên trán cô một cái, thuận tiện rót cho cô một cốc nước. Thành Thành giật lấy cốc nước uống ừng ực. Đinh Mặc Ca vỗ vỗ lưng cô, vuốt ve lại tóc bị rối loạn của cô, ấm áp cưng chiều. Em đói chưa? Tôi đi mua đồ ăn cho em. Thành Thành cũng không để ý lời nói của anh, mệt mỏi nằm xuống, lấy chăn trùm kín cơ thể ngủ tiếp. Dậy nào, em tắm rửa đi, tôi và em đi ăn. Nhiều chuyện. Trong nhà không có giúp việc, anh đi làm rồi em ăn cái gì? Nghe lời anh đi. Không phải lúc trước rất nhiều sao? Anh đang gạt người à? Em... Thôi đi. Lời chưa nói ra đã bị cô mắng. Anh vẫn chưa từ bỏ. Em có thích nấm Matsutake không? Hay là trứng cá muối Buluga? Còn nữa, món bò bít tết Wagyu gần đây có bán đấy. Em đi thay đồ rồi đi ăn nhé. Cút 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 đi. Đinh Mặc Ca ngẩn ngơ nhìn cô. Thành Thành buột miệng nói ra. Vốn muốn đuổi anh đi bây giờ, cô đã làm gì rồi? Anh ta trước giờ không ai dám nói với thái độ khiêu khích như vậy. Tâm Thanh Thanh chùn xuống. Anh sẽ không đánh cô chứ? Tấm chăn anh mở ra, Thanh Thanh sợ đến mức rối tinh rối mù, cắn chặt răng. Chăn bị xốc lên, người trong chăn bị anh vác trên vai. Thế muốn tự tắm hay là để tôi tắm cho em đây?